เราเลือกแบบนี้ก็ได้ทายาสิกิมตาใกล้ฝั่งตรงนี้ก่อนไม่còn nhớ kỹ về cái phần mà tu tâm xả và cái phần mà tu cái tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là mình tập quan sát, cái thân của mình thôi, nghĩa là mình quan sát từ đầu. Nếu tu tứ niệm xứ thì tập quan sát, tập quán thân đó, tức là quan sát cái thân của mình, tức là mình khi mình hít vô thì mình thấy từ trên đầu tới chân, mình thấy từ chân trên lên trên đầu, đó là tập tu tứ niệm xứ, tập quan sát, nương vào cái hơi thở mà quan sát nó dễ. Còn nếu mà không có nương vào hơi thở thì mình không còn khó thấy toàn thân mình lắm. Cho nên vì vậy mà hiện giờ thì kiểm tra lại, thứ nhất là kiểm tra lại cái tướng ngồi, coi mình ngồi ngay thẳng hay là không ngay thẳng, là thầy kiểm tra lại cái tướng ngồi. Rồi kế đó thì thầy kiểm tra cái tâm nhiếp tâm của mình. Nếu mà tu tâm xả thì mình ngồi mình để thư giãn, mình không có trụ ở đâu hết, mình không có trụ trong cái thân của mình, mình không quán thân không gì hết, tức là mình tu tâm xả. Còn mình tu tứ niệm xứ thì mình phải trụ ở trên thân của mình, tức là mình quán cái thân của mình, lúc nào mình cũng phải quan sát cái thân của mình, chứ nó không phải là trụ ở trên cái thân mà nó quán cái thân, nó xem xét cái thân, nó gọi là quán. Lúc nào nó cũng có cái nhìn cái thân của nó từ trên tới dưới, nó quan sát, nó luôn luôn nó xem xét. Cũng như bây giờ thầy quan sát một cái cây kia thì thầy nhìn từ gốc nó lên, thầy lên trên tới ngọn, rồi thầy nhìn cái ngọn thì đi xuống tới gốc, rồi thầy quan sát. Thì trong khi quan sát đó thì thầy thấy nhìn có con sâu đang ăn cái một cái cành nó non gì trên đó, hoặc là có một con sâu nó đang đục cái gốc của nó, thầy quan sát kỹ như vậy đó. Cho nên thầy quan sát cái thân của thầy, tức là thầy đang nhìn nó một cách rất là kỹ lưỡng. Do đến cho nên cái cây nó hiện ra cái thân thầy, nó có cái gì ra thì biết. Mà ở trên thân thầy nó có cái tâm và nó có cái cảm thọ. Và bên ngoài mà pháp nào mà tác động vô cái thân của thầy, cái cây ấy là thầy biết liền. Và do đó nó có sự tập quan sát như vậy, gọi là quán thân. Hiểu được như vậy thì mấy con mới thấy đó, cái sự quán thân rất là cần thiết. Bởi vì nó quán, nó quán được cái thân của nó thì nó nhiếp phục được những cái ưu phiền, cái đau khổ ở trên cái thân của nó, thân và tâm của nó. Mình chỉ cần quán thôi, mà quán chặt chẽ, quán rõ ràng, quán cụ thể, quán không có lờ mờ, quán không có nghĩa là nhìn nó lướt qua. Cũng như bây giờ thì nhìn cái cây đó, hoặc là nhìn cái ly này, thầy quan sát cái ly này thì nhìn rất kỹ từng cái khía nhỏ của người ta trên này, thầy cũng thấy rất rõ, thầy quan sát rất kỹ. Cho nên vì vậy mà nó không có, mà có một cái gì mà xảy ra, một cái lần gì trên này là thầy biết hết, gọi là quán là quan sát coi rất kỹ, gọi là quán, chứ không phải là nhìn sơ, mà nhìn đây nhìn rất kỹ. Cho nên nhìn nhất rất kỹ như vậy đó, rồi nó sẽ nhiếp phục hết tất cả những ưu phiền ở trên cái chỗ này. Các bạn hiểu không? Bởi vì quán thân trên thân để nhiếp phục tham ưu, để không còn tham ưu ở trên đó nữa. Còn mình không quán thì ưu phiền nó sẽ xảy ra ở trên này, mà khi mình quán thì nó hết. Cho nên mình quán được 1 phút là nó hết ưu phiền trong 1 phút, mà quán được 2 phút là hết ưu phiền 2 phút, mà 1 giờ thì nó hết ưu phiền 1 giờ, mà quán 1 ngày thì nó hết ưu phiền 1 ngày, mà quán 1 tháng thì hết ưu phiền 1 tháng. Mà mình quán kỹ như vậy thì nó không còn ưu phiền nữa, tại vì nó nhiếp phục, nó thu phục. Nhiếp phục là nó thu phục, cũng như bây giờ mình thu phục nhân tâm, làm cho người ta theo mình, làm cho mọi người ta theo cái tôn giáo của mình, tôi được thu phục cái nhân tâm, là người nó theo mà. Còn cái này nó nhiếp phục hết những cái đau khổ, nó không còn có cái đau khổ trên đó nữa. Khi mình quán là cái quán đó nó nhiếp phục, không còn đau khổ trên cái thân và tâm của mình nữa. Mới gọi là trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Nó quan trọng như vậy, chứ không phải là mình quán là mình xem thường thường, nó xảy ra có đau khổ rồi đẩy lui. Cũng như mình tu tứ chánh cần như hồi sáng thầy nói, cái đó là mình tu tứ chánh cần, chứ không phải tu tứ niệm xứ đâu. Tứ niệm xứ thì nó nhiếp phục được cụ phiền hết. Đó, cho nên trong cái vấn đề mà tu tập mà tứ niệm xứ thì nó quan trọng, bởi vì cái này nó không phải còn cái xả mà còn cái tư duy quán xét, cũng như ở trên cái chân lớp chánh kiến nữa, mà cái lớp này là tự quán cái thân mà nó nhiếp phục được ưu phiền. mà mình tu đúng tu kỹ thì nó nhiếp phục được, cái thời gian nó sẽ nhanh lắm, nó không có lâu. Và cho nên hồi sáng thầy có nói là 7 ngày 7 tháng 7 năm như Đức Phật đã nói trong kinh Tứ Niệm Xứ, tức là người tu Tứ Niệm Xứ 7 ngày chính đạo. Mà nếu mình còn nghiệp nặng thì 7 tháng, mà nếu mình nặng hơn nữa có 7 năm thôi, nghĩa là nặng tối đa đó. Cái người đó từng là làm cái người nghề sát sanh, làm cái nghề bắt cá, làm cái nghề mà đi săn bắn trong rừng tàu là cái thứ mà hạn giết hàng chúng sanh lớp lớp đó, hoặc là như Hitler mà ra lệnh mà giết hàng loạt cái người dân Do Thái. Bây giờ nếu tu cái Tứ Niệm Xứ này nó nhiếp phục hết những cái tội lỗi hết, nó không còn có nữa. Cái Tứ Niệm Xứ nó ghê gớm, nó nhiếp phục tất cả những cái tội ác hết. Cho nên nó nhiếp phục tất cả những cái thứ tham ô, nó làm cái ưu phiền nó không còn có nữa, cho nên nó nhiếp phục hết. Thì ví dụ như những người mà làm tội lớn tội nặng gì á mà họ vẫn dùng Tứ Niệm Xứ họ nhiếp phục, vẫn sạch, không còn có ưu phiền nữa. Mà cái vấn đề đó là chỉ có quán, quán thân. Nó thì nhớ kỹ ha, bây giờ thầy kiểm tra cái quán này. Nếu ở trong cái lớp này bây giờ là 6 người, mà 6 người thì phải có nói là bây giờ tu mà Tứ Niệm Xứ thì phải quán cho được. Biết cách quán chưa? À, nói là mình hít vô thì mình thấy cái sự rung động, coi như là cái thân nó hùy ra, nó nở ra đó. Rồi bắt đầu đó mình thở ra thì coi nó tốt là không ha, cái sự rung động nó nở ra là cái bị ngang. Còn nếu mà mình nhìn nó thì coi như nó cái bề dọc của nó thì thấy nó, mình hít vô cái mình thấy nó dài ra, nó đẩy lên xuống thì coi như là có nhiều người thấy nó như lên xuống đó, đó là cách đó. Nhưng mà nở ra cái bề ngang thì thầy thấy nó dễ hơn. Còn nếu mình đứng ở trên cái phần sọt lên cái bề cao thì thắt của cái ngực nó chỉ nó coi chừng nó trụ là một điểm. Còn cái bề mà nó nở ngang ra rồi nó ốp vô, con hít thở một hơi thở thử để xem con nó nở, cảm nhận nó nở, con làm thử rồi
con không, mình không chú vào hơi thở,
nó không có chú vào hơi thở mà coi cái sự rung động cảm giác toàn thân mà hít vô một hơi thở là con thấy nó nở ra đó, rồi thở ra con nó tốt lại đó. À, mình cảm nhận á, cảm nhận cái hít vô đó, cái thở phải không, có làm được không, có thấy phải không, phải nó nở ra không, rồi nó tốt lại phải không? Nó nói đó là cái cảm nhận toàn thân luôn, có đúng không? Đó, đó là cách thức tu quán, nó cách thức mà bắt đầu mình muốn quán thì mình phải quán như vậy, chứ còn quán cách khác thì quán không được. Rồi từ đó nó sẽ định tĩnh, bởi vì bây giờ mình tập quán như vậy đó để nhận qua cái thân hành của nó rung động đó, rung động nó nở ra, nó nở lại, từng hơi thở cho kỹ. À, bắt đầu nó rất kỹ rồi, nó bắt đầu đó thì nó sẽ không có niệm gì vô được đâu. Còn không có kỹ thì coi như nó có niệm, mà nó mình kháng kỹ mà sao còn có niệm, mà cái này mới chết rồi. Tức là lớp chánh kiến nó chưa xong, đi về lớp chánh kiến học lại, ở đây mà lên đây ngồi đây mà hít thở kiểu mà nở giãn kiểu này thì không được đâu. Tại sao tôi nở giãn tôi cố hết sức mà tại sao nó còn vô được, thì không được, phải không con thấy không? Thì tức là cái chánh kiến mình chưa đủ, mình chưa đủ, chưa xả đủ, cho nên nó không lên được lớp này. Còn mình thở ra thở vô như thế này, mình theo dõi cái cảm nhận cái toàn thân của mình mà nó không có niệm gì vô được, nó không, nó càng lúc nó càng sung mãn, nó trọn vẹn nó. Đây nó không phải là sanh hỷ lạc đâu, mà nó sung mãn, tức là nó làm đúng, nó tròn đầy cái thân mình, nó không có mốt méo vô nào hết, thì nó là sung mãn. Mà nó sung mãn thì nó không có cái niệm gì mà nó xảy ra, nó không có chướng ngại gì trên đó, tức là nó nhiếp phục hết rồi. À, nó nhiếp phục hết rồi thì đó là mình sẽ tu lớp này được. Nghĩa là từ 1 phút cho đến 5 phút, 10 phút mà nó không có một niệm gì mà xảy ra trên cái khoảng thời gian mình cảm nhận toàn thân của mình, nó không có gì mà xảy ra trong khi mình ngồi, thì cái người này tu Tứ Niệm Xứ được rồi. Cho nên thầy nói 5 phút, 10 phút thôi thì biết ở cái lớp này tu được. Mà trong 5 phút, 10 phút mà có niệm này niệm kia xen ra xuống vô mà cố gắng hết sức mà không được thì phải xuống lớp chứng kiến học lại. À, coi như mình học không nổi rồi thì phải xách cặp tác xuống dưới chứ đâu có ở lên lớp này được, ở lớp này chơi với làm gì tu vô được, cứ ngồi đó có vọng tưởng không, rồi lát hôn trần cuộc tới cuộc lui nữa. Còn người ta nó nhiếp phục hết những cái chướng ngại pháp mà, cho nên nó đâu có bị hôn trần thì nhiên đâu, khỏi cần đi kinh hành. Tại vì mình đi là mình đi để cũng nhiếp phục trên quán ở trên thân của mình, chứ không phải là mình sợ con cầm. Bởi vì cái sức mà nhiếp tâm mà quán thân của mình như vậy nó quá là tỉnh thức rồi, nó còn không cầm gì nữa, thành ra mình dễ dàng thành tựu. Rồi bắt đầu bây giờ thầy kiểm tra gì con câu hỏi
vậy. Rồi con kiếm ở đây có túi kiếm, nó kiếm trắng lẹ lắm, chịu không nổi phải
thủi nó. Bây giờ mà con quán như vậy mà con còn biết kiến nữa thì thôi, đó là con xuống cái lớp chính kiến đi, để đó kiến nó kêu con xuống lớp đó nó học, nó đâu có cho con ở đây đâu.
Nó cắn đầu ghê
lắm. Thì nó đó là chứa ngài pháp rồi. Con lên lớp chánh tư duy này, lớp chánh tư duy này á, mà tu tứ niệm xứ là cái thiện pháp nó phủ trùm ra con ngồi tu mới được. Chứ mà nếu mà chưa có từ trường thiện pháp thì ba con nó không những kiến mà nó một cạp riết nó bu là nó cắn con lắm. Nó mời con xuống cái lớp chính kiến chứ không được ở trên cái lớp này, ông chưa có đủ phước, ông trèo lên đây tôi cắn ông cho ông rơi xuống. Nó, còn mà con tu cái lớp chính tư duy này mà kiến nó bò lại cắn con là con đã không có đủ phước học cái lớp này rồi, tức là không đủ phước học cái lớp lớp tứ niệm xứ rồi. Nó bắt con phải trở về cái lớp tứ chính cần rồi, nghĩa là phải ngăn ác diệt ác này, ngăn ba con rắn rít, ba con bụt cạp, ba kiến này không được thì con mới tu được. Mà khi mà con tu ngăn được rồi, con sống toàn thiện, cái tư trường toàn thiện của con nó phóng ra rồi thì con ngồi đâu thì kiến nó đi hết. Mà con nói nó còn con kiến cắn con nó thì kiểu đó là phải xuống cho nó chính chính kiến. Không, con nhớ thấy không? Còn gì nữa không? Hỏi này gì nữa không nè? Nếu mà cứ có mà cái điều kiện mà chướng ngại pháp mà nó không có nhiếp phục, khi mình ngồi mình quán cái thân của mình mà nó không nhiếp phục được cái ưu phiền, thậm chí nó phải nhiếp phục luôn cả kiến cả rắn rít rồi nó nhiếp phục hết. Thứ nhất là nó nhiếp phục là nó không có đến với con. Thứ hai là nó nhiếp phục thì nó ngồi xung quanh con. Hỏi không, rắn rít mà nó ngồi xung quanh mình mà coi mình tư tứ niệm xứ là mình phước lớn lắm đó, nó không phải dễ đâu. Nó lại gần mình, nó xem mình coi tu tứ niệm xứ là coi như là mình không có từ trường thiện rất lớn chứ không phải nhỏ đâu. Vì tứ niệm xứ mà con biết cái pháp nó là cái phao, cái hòn đảo của Đức Phật dạy cho chúng ta rồi, cho nên nó quý báu vô cùng mà. Cho nên vì vậy mà khi mà nói lên tứ niệm xứ là trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, mới nhiếp phục hết ưu phiền của chúng ta, không còn cái gì mà nó làm cho chúng ta ưu phiền. Nghe cái câu kinh nói thì chúng ta cũng đủ biết rằng các pháp nó ghê gớm lắm, cho nó làm cho không còn ưu phiền rồi. Mà mình học quán, nó mình học quán. Bây giờ phải học
thành đạo, còn kiến nó tăng, phải nhúc nhích thì còn cắn miết.
Còn nhúc nhích vậy nó đã bị cắn rồi thì nó bị ưu phiền rồi, phải không? Cho nên
nó lại còn nó cắn miết, đụng nó chạy.
Đó, thì cho nên trong cái sự tu tập mà gặp cái trường hợp đó thì coi như là con chưa có đủ cái sức mà nhiếp tâm ở trong cái tứ niệm xứ. Cái tứ niệm xứ là khi nhiếp tâm, bởi vì tứ niệm xứ là nó quán trong tứ niệm xứ, thì khi mình ngồi mình cũng quan sát được cái chỗ ngồi của mình thẳng ngồi, chứ không phải muốn ngồi đại đâu. Bởi vì nó nhiếp tức là nó quán rất kỹ, đã quán rất kỹ thì tức là mình ngồi cái chỗ mình sẽ xem xét hết mọi mặt của nó, như cái pháp của mình ngồi chỗ nào đó, thì mình phải chọn lấy cái chỗ có thể nó đem lại sự bình an cho mình. Cho nên người ta ngồi không có ngồi lâu, không có ngồi lâu, người ta biết ngồi lâu nó sẽ bị mỏi và mệt và nó bị tê rồi nó đau, cho nên người ta không có ngồi lâu đâu. Người ta chỉ ngồi đến cái mức độ nào đó thì người ta đứng dậy, người ta tu bốn quy nghi. Cho nên ý mình muốn là mình biết mình ngồi nhiều là mình sẽ lười biếng, mình ngồi nhiều là mình sẽ bị chướng ngại, cho nên nó sẽ đứng dậy nó đi. Nó đi hơi, nó biết rằng đi nữa là sẽ mỏi chân. Nó chưa mỏi chân mà ở trong thân tâm chúng ta nó sáng suốt đó. Bởi vì nó quán thân, nó biết rõ cái thân này mà ngồi một giờ là có chuyện nè, cái thân này ngồi nửa tiếng mà có chữ tê nè. Nó biết mà nó quán mà nó không biết được. Nó khôn lắm chứ nó đâu có dạy gì đâu. Bởi vì nó quán thân mà nó biết mà. Cái thân này như thế nào nó biết, cái giờ đó như thế nào nó biết. Cái giờ này mà cái thân này mà ngồi thì buồn ngủ nè. Nó đâu có, nó quán nó kỹ lắm, bởi vì nó quan sát, nó quan sát rất kỹ. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm đều là quán. Mà như vậy nó cái sự mà nó quán như vậy, nó xem xét kỹ vậy, nó mới biết từng cái phút giây của nó. Nó biết ngồi bao lâu nè, nó biết đi bao lâu nè, nó biết ngồi bao lâu, rồi biết nằm bao lâu nè, nó biết rất rõ, nó gọi là quán thân. nó quán, nó quan sát, nó biết mà ngon. Vì vậy cho nên nó mới nhiếp phục được tham ưu, nó không còn làm ưu phiền ở trên thân tâm của nó nữa. Còn mình không biết là chứ mình tu ngủ sao, tứ niệm xứ nó đâu có cho phép mình tu ngủ, đã quán mà là sao ngủ, mở mắt sao đáo mà nhìn không thấy à, phải không? Bảo quán trên thân, quán thân trên cái thân này nè, quán cái thân trên cái thân mình mà xem xét cái thân. Cho nên Đức Phật nó trên thân quán thân để nhiếp phục tham ô. Cho nên vì vậy mình thấy nó à, bây giờ tôi quán cái thân, tôi biết bây giờ cái thân này mà ngồi thêm á 30 phút là mày có tê chân, tao ngồi 15 phút thôi, tao đứng dậy tao đi, nhất định là không tê, có đúng không? Tại vì mình quán mà, mình quan sát nó, mình biết cái thân của mình, cái sức mình, ngồi 30 phút là có tê rồi. Cho nên nó quán nó biết rồi, cho nên 15 phút nó đứng dậy nó đi. Không, mà cái thân này nó quán nó biết rồi, thân này nó ngồi một tiếng hồ mới tê, cho nên vậy nó ngồi 40 phút nó đứng dậy đi, nó đâu cần phải 60 phút. Cho nên nó đâu có bị chướng ngại, tại vì nó quán mà nó biết, cho nên nó nhiếp phục được tham ưu. Rồi mà bây giờ nó quán nó biết là bây giờ ngồi 5 phút thì thôi, chứ 6 phút là có giọng, nó điên gì mà nó quán cho nó bị giọng. Phải không? Nó nhiếp phục mà, nó quán được cái thân nó, cái tâm nó biết. Bây giờ cái tâm mà nếu kéo dài thêm là để có vọng. Cho nên nó tu đúng cái mức của nó thôi. Rồi bắt đầu nó tu tập, đời cả lần nó tăng lên. Các con hiểu chưa? Nó quán mà nó biết. Chứ nó đâu phải nó quán đuôi hay nó quán. Hoặc là ngồi để cứ tập trung trong cái thân, biết cái thân phình sợt, hoặc là biết thân nở, teo nở teo hoài. Nó đâu phải, nó quán kỹ luôn. Nó biết từng giờ, từng phút, nó ngồi, từng lúc nào có niệm, không niệm, nó biết. Lúc nào có phong trầm thì miên, nó biết. Cho nên nó không có để của nó xảy ra. Cho nên nó nhiếp hộ. Các con hiểu chưa? Hiểu tứ niệm xứ chưa? Nên mình tu mà mình không biết mình, nên nó còn tu gì? Biết mình, biết giặc mới trăm trận trăm thắng. Biết mình mới thắng được giặc sinh tử. Còn này mình tu mình không biết, mà trên thân quán thân để biết mình, để thắng giặc sinh tử. Chứ không khéo giặc sinh tử nó vô xài cho thật. Cũng như dặn vô cái mua chuộng số dân của mình, cái làm việc gian đó, có phải không? Rồi bắt đầu mấy việc gian này mới đánh lĩnh với mình. toàn bộ mấy cái người Việt của mình làm tay sai, người ta nó đánh lại với người Việt thôi, bắn nhau người Việt chết với người Việt thôi, còn bàn tay kia nó ngồi trên cái ghế kia, nó mày cứ bắn đi, tao cho xuống đạn bắn, rồi cuối cùng mình giết nhau không à. Cho nên cuối cùng là mình không thấy được, cho nên từ cái thân tâm của mình nó làm lại khổ mình. Có đúng không, mấy con thấy đúng không? Bây giờ nó bị quán sát mình kỹ, cho nên mình biết là nó không có sai mình được nữa đâu. Nên mấy việc gia không còn có nữa. Đó, thì trong cái vấn đề tu là như vậy, cho nên vì vậy mà thầy sẽ kiểm tra lại kỹ lưỡng cho cái vấn đề tu tâm. Kỹ lưỡng, không có còn khó khăn nữa. À, bây giờ mấy con ngồi là kỹ, có gì không con? Ở đây chia làm hai phần, người nào tu tâm xả nè, nghĩa là mình quán thân không được là tu tâm xả. Tâm xả thì nó dễ hơn, nhưng mà nó không có chủ động, nó bị động. Khi có những chướng ngại thì mới xả, còn không có chướng ngại thì ngồi chơi, nó rảnh rang, nó tu tâm xả thì nhẹ nhàng. Thì lượng cái sức của mình có quán nổi hay không, mà có biết cách quán hay không nữa. Quan trọng nhất là thầy nhắc nhở là mình phải biết cách quán, là phải biết nương tựa vào hơi thở để quán thân. Còn không biết nương tựa vào hơi thở thì quán thân không được. Tại vì nhờ cái hơi thở mà mình mới thấy được toàn cái thân của mình. Còn mình để mình nhìn chung chung toàn cái thân, chút nhớ chút quên, nó không có cái hơi thở liên tục. Còn cái này nó nhờ hơi thở, trong cái thân chúng ta nó có cái hơi thở liên tục. Cho nên nó dẫn chúng ta phải liên tục quán hoài suốt cái thời gian đó, nó không mất. Bây giờ mình cho nó 5 phút. Nhưng mà sự thật mới nửa phút cái bắt đầu nó quên, nó không có cái hơi thở, nó quên cái thân đấy. Nó chạy tầm bậy ra hoài, nó nhìn ngó gì cái người bác nó chạy vô nó ngó cái thân nó chút là nó biết ra hoài cái nó mất. Cho nên cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta nó tâm duyên ý mà, nó đâu có ngồi chỗ, nó chạy qua chạy lại. Cho nên buộc lòng mình đưa nhập cái hơi thở thì mình quán cái thân nó cho nó có cái chỗ nó đứng, nó quán thì cho nên nó còn tạm thời nó còn đứng yên được, chứ còn kém nó không đứng yên được. Đó thì do đó mình phải tu tứ niệm xứ. Tu tứ niệm xứ quán trên thân quán thân. Cho nên quán nói câu tứ niệm xứ mình nói trên thân quán thân, nhưng mà không biết quán thì mình cũng không biết đâu là tâm quán. Thì mình quán chút xíu là cái tâm mình chạy dần thôi, cũng vô quán chút nữa chạy ra, chạy vô chạy ra. Tối ngày tu hoài vọng tưởng không, không có ra gì hết. Tại vì nó chạy ra thì nó hở, giặt nó xen vô. Nó xen vô nó tròn hơi cái rồi bắt đầu đó thì mình trở về quán thì nó giống. Rồi cái muốn đi chơi mà vô thấy không có gì cái chạy ra chơi nữa. Còn mới đi nhậu. Rồi bắt đầu nhậu nó rồi quên ở trong này mới giặt nó xâm chiếm vô, nó mới tư duy suy nghĩ bậy bạ trong này. Rồi nó mới chạy về không ai, chạy về coi thì nó đi mất. Được cứ như vậy rồi đánh qua ai là sẽ chưa được. Cho nên cái tứ niệm xứ nó rất quan trọng, là nó phải tu tập rất kỹ và nó phải kéo dài sự miên mật của nó ở trên cái quán của nó mới nhiếp phục hết ưu phiền của chúng ta. Cho đến 12 tiếng đồng hồ là đủ sức nó nhiếp hết ưu phiền. Nhưng mà 12 tiếng đồng hồ để quán tinh thần cả một vấn đề chứ không phải vậy. Cả một vấn đề nữa. Mà không một tiếng thì mình kháng cũng được. Nhưng mà tới 12 tiếng đồng hồ nghe ghê chứ đâu phải dễ. Thì do đó bây giờ mấy con ngồi lại nhìn ra ở bên ngoài hết, ngồi thưa thưa ra đi. Chân thành ngồi lại sửa lưng rồi thẳng, con ngồi thẳng đàng hoàng. Một con ngồi nhón ngó ra ngoài để thầy kiểm tra rồi thầy sửa cho nó ngay ngắn lại. Không, con ngồi đây, ngồi chỗ này đi con. Ngồi tiếp nhiều, con ngồi ngó ra ngoài đi con. Ngó ra.
Thầy mắt mình vẫn
ở 1/3 ngó xuống. Mấy con ngó sao mà nó 1/3 đó con. Còn xong rồi thầy chưa làm. Cứ mấy con ngồi tự nhiên. Để rồi thầy chuyển. Còn gì nữa. Rồi bắt đầu rồi con. Nhớ cái câu mà tác ý cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô.
Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô. Nghĩa là mấy con bắt đầu từ cái này. Không thể mình từ đâu cái giờ mình bắt nào kể. Nhưng mà đây bây giờ bắt đầu con. Cứ gì tôi sẽ bắt đầu con. Thấy mình rung động cái toàn thân không? Để mình quán cái thân của mình phải thấy sự rung động cái toàn thân. Cái con thể mà ngồi yên nó mình nhìn, hoặc là nhìn cái khối thân mà nó cứ ngắt nó cũng được. Cứ theo như lời Đức Phật dạy thì chúng ta phải tập căn bản từ đầu. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô. Thì nương theo cái hơi thở, mình không tập trung trong hơi thở. Mà cảm nhận cái sự rung động của thân chúng ta theo nhịp của mình. Vô như thế này. Đừng tập nhiều, tập từng hơi một, nhiệt tâm từng hơi thở.
giờ mấy con xả rồi rồi nhớ khi mà tu tập thì mình ngồi cái thân mình cho đang chánh, tức là mình ngồi cho nó đúng cách, đừng có ngồi mà cúi quá, mà cũng đừng có ngồi ngửa quá, mà đừng có ngồi nghiêng. Cho nên vì vậy mình ngồi cho đúng cách của mình, một cái chân cổ đừng có cúi quá, nó nhìn gần, mà xa quá thì nó ngửa, nó đúng. Cho nên mình ngồi vừa, lưng thẳng thì ở đó nó tốt. Cho nên vì vậy á, thì mấy con thấy nhớ từng hơi thở. À, coi như là mình cảm giác toàn thân tôi biết nó vô, cái câu đó là cái câu nhắc để cho mình mình quan sát được cái thân của mình, tức là quán cái thân của mình, cảm giác toàn thân là cái quan sát cái thân của mình. Cho nên mình nhớ, mình nhắc cái câu đó thì mình có cái sự quan sát trên cái thân của mình. Cho nên mình nhắc rồi cho mình quan sát. Thì bây giờ thầy hỏi chân thành là con như vậy là con quan sát cái thân, con thấy toàn diện cái thân con từ cái chân lên đầu, từ trên đầu cái chân con có thấy không? Từ lên đầu con thấy rõ. Tức là cái thân con toàn bộ nó nở
ra.
Nghĩa là suốt cái thời gian nếu mà con ngồi từ 5 phút, 10 phút mà cứ cảm nhận như vậy, hoặc là nửa tiếng nào hoặc một tiếng đồng hồ cũng cảm nhận có một cái trạng thái đó. Còn tất cả những cái trạng thái khác mà xuyên vô thì nhất định là ta ý đủ đi, không chấp nhận, để giữ cái trạng thái đó. Ví dụ như giờ có một cái trạng thái như vậy, mình không cảm nhận cái thân của mình, mình chỉ thấy nó an ổn thôi, hoặc có trạng thái như là nó, thì mình nhắc cảm giác toàn thân tôi cũng vô, cảm giác toàn thân tôi, mình nhắc để cho mình nhận cái lại cảm nhận của cái thân mình, mình thấy cái thân của mình nó bình tĩnh một chút, hoặc là nó nở ra, nó tốt hơn nở ra, như vậy đó là được. Đúng không đấy? Đó là mình để phá những cái trạng thái khác, nó che cái sự quán cái thân của mình, nó làm cho mình mất cái sự quán cái thân của mình. Mà mình thấy mất mà mình tưởng là nó ngồi nó không vọng tưởng, nó này kia nó nghe nó chúa quá rồi à, mình quên quán rồi. Mà đây là cái mục đích mình quán thân để niết phục thân luôn, không phải không, mình quán để mà quán thân để niết phục, khắc phục những cái ưu phiền ở trên cái thân của mình. Bây giờ lại quên, nó quên thì trụ trong hơi thở, hoặc là trụ ở trên cái trạng thái nào đó, làm sao mà nó phá được cái ưu phiền của mình. Rồi cái lúc đó nó trụ nó thấy nó an nhẹ, mà lúc nó không trụ thì tất cả những ưu phiền nó khởi lên trong đó, có làm sao được. Còn người ta quán, người ta cảm nhận hết cái toàn thân người ta, mà khi cảm nhận như vậy, nó nhiếp phục được ưu phiền, như cái lời trên kinh Phật. Cho nên mình thấy mình tu đúng là nó không bao giờ mà có cái niệm gì trên vô. Còn cái lát nó yên vậy, chứ lát nó không yên, nó bắt đầu nó niệm nó tung lung tung vô trong đó, nên là sao đây? Mình có quán thân mình đâu. Cho nên khi mà mình thấy mất liền, mình phát ý câu đó là để cho nó theo cái hơi thở đó, mà nó cảm nhận được cái thân đó. Nên con còn nhớ đó để mình cách thức mình tập quán.
Con như thế nào cũng có bằng tay mình, con thấy có cái ba vấn đề là nhất là thân của con cũng như vậy. Vậy còn cái niệm thì nó vừa như có chỉ đạo nó dạy những cái niệm thì tự nhiên bị bạn nhẹ, có nghĩa là nó tự nó bị tính quán, tự quán nó lại lần ra. Thế còn cái chân ví dụ như nó hơi như tê tê thì nó không thấy.
À, cái chân nó tê tê là không thấy, ví dụ như là con cảm thấy cái tê tê phải là tê tê. Cái gì đây là một điều họ chơi không quá thân, mà bây giờ mình thấy cái thân của mình có những cái ưu điểm, tức là mình chơi tô ra một chút gì đó, mà mình thấy cái họ tiếp tục nữa là mình sẽ có cái thân, cho nên nó một cái chuyện gì cho nên là cái gì mình cái thân của mình cái thân của mình cho nên nó biết chuẩn bị nó quá bây giờ nó sẽ đề nó báo có cái cảm giác thành làm nó sẽ đi tây quá trước của mình, cho nên không biết được gì cả. Nhưng mà mình quá mình biết, nó biết bây giờ nó có như vậy, nó có hiểu rồi, vậy mình biết bụng nó, tức là mình phải qua cứ quay như khác nó.
Mình còn phải biết bụng vào cái thân mà nó
không. À, con biết vô là con biết cái này là tại vì con ngồi nó đen, thế con biết vậy. À, nhưng mà con biết cái thân của con. Vậy thì khi mà con đứng dậy thì con cũng biết, mà con thay đổi quan niệm con thì cũng như vậy, con nó cũng biết chưa, cái sức của con chưa có đủ định tĩnh, cái sức của nó bị dậy chưa được, thì con phải đứng dậy, mà cái sức con định tĩnh con biết nó sẽ con biết rồi thì nó biết một được cái tê con mất định, thì con muốn tôi con sẽ đủ con mới có biết mình đỡ được rồi, rồi nó năm nó mới nở giãn mà nở giãn thôi phải không, nó mới còn đang thảm nữa. Chừng nào cái nở giãn này nó không còn khó nữa mà nó có một cái nghiệp gọi là xung mãn bất cứ, ví dụ bây giờ nó tê nó tự cũng biết được, mà muốn như vậy thì bây giờ mình đang
theo được cái cực quán nó phải chấp nhận là
nó có đấy gì rồi tại phần con cảm thấy như thế nào
con biết là không
à con biết biết không nhá giờ con biết mình biết biết cái con đó là mình có tu thì cũng là biết bây giờ con sẽ ở lại với mình cũng đó thì tập lại cái gì cũng biết cái gì cũng biết còn tham vô thì giờ mình cứ biết mình cứ vô thì con mình chưa chưa còn cái gì cũng biết cả hay giống như thầy tu năm xã thì cái đó mình phải không mình chưa mà tập chúng ta chưa chưa có nhiều hàng ngày thì mình sẽ không làm vô cả thì quan sát tập trung vô cơ thể cho mình vậy thì anh cứ nói tập trung tập trung được còn biết con cái làm được tính không đó con thấy một năm này được không à thì không không có tu gì có thay đổi không có thay đổi gì được
nó bám gì đó thì con biết con như thế nào
mà em bé thổi cái bong bóng thổi thuyền ra rồi chọt vô thuyền ra chọt vô những
cái thằng thằng của con vậy
dạ
à thấy thấy nó thằng của con bóng luôn kìa tại vì con tự à, con cảm nhận như vậy là đúng lắm chứ không phải đâu cảm như cái bong bóng chứ không phải là cái bong bóng này nha
dạ
để bữa nó thành cái bong bóng thiệt đúng thì do đó thì được rồi con cảm nhận được cái sự xúc động của nó nở ra
giờ yeah.
Nó để cho nó nở ra thì đó đó, nó nở ra
dạ
nó theo lại đó yeah. Vậy đó để được
thì con từ trước đến nay thầy hỏi thì con biết vậy mà con không dám trả lời con phải nói đúng vậy không
à nó cảm nhận như vậy đó là nó quán được bởi vì cái cảm nhận đó là nó quán nó đương quán cái thân nó cái ý thức cái tâm của mình nó đang quán nó biết cái sự rung động của thân nó nở ra nó lại theo cái nghiệp của hơi thở bởi vì theo cái nghiệp sinh khởi mà nó quán nó đúng. Rồi sau này nó tới trước rồi thì sẽ bây giờ lo tập cái này cuối cùng đi nó tới đây đừng có lộn xộn đi rồi bắt đầu nó đang như cái bụng bấm rồi nó bắt đầu nó thành cái bụng bóng xẹp nó chết được con nghĩ không bây giờ tu cái nào nó ra cái đấy tập ra mà cho nó cảm nhận anh của mình trước rồi đấy
yeah.
À con cứ làm đúng vậy nha
yeah.
Cái lưng con cầm lắm rồi mai mốt mà phải tác ý cái lưng này thẳng lại ngoài đâu có phải giật khôn
vì còn ở té như vậy đó thầy. Bây giờ chụp hình nó làm như con rắn bò vậy đó.
Vậy là bảo nó uống hai lợi.
Bây giờ đem vô chỉnh hình nó kéo nó giãn
à, bây giờ con tự chỉnh đừng có đem cái tấm nó chỉnh mà con giờ bảo cái chân tấm con thẳng lên là cứ con ngồi tôi bật thẳng lên thì con ráng chút đấy. Thầy nói chừng tăng gần 3 tháng nó đi nó thẳng đi. Một trăm ngày nó thẳng như cái lưng của cái chú đó. Thầy tự con cứ coi cái lưng chú thẳng mà con muốn tặng gì
không? Con thích lắm chứ mà đừng biết
à, thích như vậy thì cứ mỗi tác ý đi rồi con tác ý con nhích lên chút mỗi lần tác ý con nhích đi mà con tác ý 10 lần rồi nó thẳng bằng con nhớ con làm đi chứ đừng có thấy mà nó khòm rồi cứ bị khòm đừng con người là phải thẳng chứ sao mà khòm kia già rồi tất cả những cái kinh nghiệm nó đè xuống quá nặng bây giờ con gái đừng em chị
con để con để cái nửa cái dưa hấu nó nằm nó phải cũng trở lại được không thầy
được rồi đó con cứ làm đi rồi con để nó sẽ tăng lại có gì con cứ tin Phật pháp nó uống thẳng mà con không hay chứ cái kiểu con mà nằm nửa là nó không có được
sao nó lộn con cũng để như nửa cái dưa khôn nửa cái cho nó cái đội lên vậy nè nó ngay
à, bây giờ đó thì con nhớ cái đó như biết ý con cứ con phải ý một thời gian nó phải cái lưng lực người ta cũng ngạc như ông này ông cột mà bây giờ ông hết cột rồi nó tại sao có điều kiện mình nó không vậy không tôi tập ứng nữa kiểu con làm đi bà con mình nó sẽ không được cứ làm thầy nói bảo con tư con làm đi đừng có ông làm muộn để hậu mấy người thằng ngồi ai cũng thắng có mình cột có phải không con
dạ
ta nói giờ cột con thấy thầy già có cột luôn phải không con thấy có cột con nhưng con láng của nhớ thầy đừng có để cho mình cột đi rồi còn đi con luôn
thứ hai con thì hai cái phần từ đùi chân thì mình phải dùng tướng chứ nó chưa có rõ ràng
nó chưa có cảm nhận cái sự rung động của bởi vì mình ngồi trước bàn chứ còn thầy mà đứng thì cảm nhận thì biết vô thì cảm nhận nó chạy từ cái ý chuyện vô nó thấy từ chân lên đầu cũng liền đó. Nó tự nhiên cái nhíu hơi thở mà nó rung động từ đứng đó rung động còn mình con chưa quen cái nếu mà quen rồi con thấy nhíu vô một cái theo cái hơi thở mình cảm nhận cái chân của mình nó rung động từ trên đầu tới chân từ mặc dù con nhưng mà nó vẫn thấy cái hành động chạy lên tới lên đầu nghĩa là tỉnh thức đến lúc đó mà nhíu quá cái tâm của mình nhíu phục nó cảm nhận rất là cụ thể mà mình ngồi nhưng mà bây giờ thì con cảm thấy được cái thân ngồi của con mà nó nở ra nó vô để thì cũng được rồi rồi làm được cho nó nở luôn hai cái chân này con muốn gì con làm thử nhíu vô đi rồi cảm nhận bởi vì cái chỗ mà nào mà nó không có thấy được thì cảm nhận cái chỗ đó trước đi
dạ, nó cũng là phải đưa xuống hai chân trước mà.
Đưa hai chân dạ. Hai trước đi
đưa ý xuống hai chân trước
mình hít vô đó mình ngăn cho dạ. Hai cái chân trước đi mình thấy cái sự đâu cảm nhận đó hãy con trụ cái chỗ chân trước là con thấy nó ngay nó nhúc nhích ở đó rồi rồi nó mới rơi xuống trên thật rồi con làm được thôi
dạ
nói không
dạ, có
biết bởi cái chỗ mình không cảm nhận được thì mình đặt cái chỗ đó để cho nó cảm nhận được, sau đó rồi cho nó cảm nhận được.
Thưa thầy, cho con hỏi thêm thầy, nó có nhiều cái cách mà người ta nói theo đây, có người thì nói là để lưỡi cong lên một chút để cho cái lực, cái nội lực nó mạnh, thì đúng không, hay là chỉ để lưỡi bình thường,
để lưỡi bình thường nó đừng có để
cong lên như kia không,
nó nằm không được như kia, cho nên trong Phật thì có một cái chỗ mà Đức Phật dạy để cong lưỡi cánh chặt hơn. Dạ. Lúc bây giờ nó có một cái chướng ngại gì đó mình thắng không được, mình cắn chặt lên chịu đựng để nhẫn tham nhẫn, thì có cái phương pháp đó, mình dán chặt mình lưỡi cho nó giận, để chịu đựng cơ mà nó hơn mà nó đánh mình, còn cái này nó đâu có đánh.
Dạ. Còn thường hai cái tay nữa thôi, hai cái tay thì có nhiều cái vị tố vậy thì thấy cái trên hai cái tay dọc theo hông cho sát vô, hai bàn tay thì để ấp lên gối, còn có nhiều cái chỗ khác nói thì nên để hai cái tay thư thả ra, nó lắng ra, tức là nó lắng ra, đừng có gồng, ý là đừng gồng từ vai đến tay, cơ thể đừng gồng, các tay phải lên tay trái, các đầu ngón tay giao nhau, hai ngón tay cái giao nhau thì cái nguồn của cái nội lực nó mạnh hơn, thì cái nào đúng thôi.
À, để tự nhiên ở đây Đức Phật dạy cho mình thì cách ngồi, cách già thì có ngồi, nhưng mà để tự nhiên có trong cơ thì nó bình thẳng thôi, già tay mình nó ngồi khóa tái cứ để cho nó tiến lại, còn mình ngồi để cho con cá không ngoài mình ngồi, tức như thế nào mà để thoải mái là được.
Dạ. Mà không cần phải theo
một cái, chứ không phải theo một cái công thức nào, mình để tay trần lên, đừng có để hai đầu ngón tay mà chụm nhau rồi, có nhiều người mà đẩy để mình chịu đựng để mình tập trung đó, cái này để nhẹ nhàng, lúc bây giờ mình ngồi dễ dàng đó là được.
Còn quan sát một số tượng Phật thì con không biết riêng đẹp tướng hay con ngồi là con thấy thoải mái,
nó ngồi thoải mái như vậy,
tức là con để hai tay lên có, nhưng mà nó là thành cái tư thế nó vững nữa thì ngồi lâu được, mà để vô dài sát dài thì theo một số kinh sách dạy thì con thấy nó
mà để sao mà
ngồi quá là khó chịu hơn, số tượng Phật người ta tạc thì để ra để theo cái kiểu mà trong sách thường nói, con thấy để ra, còn có một hai cái tượng Phật con thấy là để
nó cái nào mà thoải mái ở đây thì dạy con là cách thức nào mấy con để tay như thế nào thoải mái thì mà cái quan nghi thế thẳng thẳng mà ngồi cái tướng của mình là tướng phước điền, là làm sao mình ngồi thì có hẹo qua hẹo lợi cúi tới cúi lui để cho nó thoải mái dễ chịu, đó là cái thứ một tốt nhất. Còn ngồi là cách nào rồng lên
cái tướng dài, nó phải tập cái tướng phước điền ở trong tượng Phật,
không không có tập cái tướng nó tốt chứ không có gì đâu.
Dạ. Cái tướng mà ngồi để hai cái tay mà tự nhiên ở trên lòng bằng chân của mình cũng là cái tướng tốt, cái tướng tốt ngồi để trên đầu gối mình cũng tướng tốt. Dạ. Còn mình để dưới này mình khồm xuống về là sao? Dạ. Để không mấy con thấy trong cái vấn đề mà cái tướng ngồi rồi cái nhiếp tâm, mấy con bây giờ đã học từ cái chỗ ngồi rồi, ngồi giữ cái đầu của mình như thế nào, đừng nghiêng qua, đừng có ngã lại, đừng có ngửa, nghĩa là làm sao giữ cái tướng của mình đã ngồi đoan chánh, thoải mái, dễ chịu, đừng gò bó, đừng có gồng thì được. À, đó là cái tướng ngồi. Rồi bây giờ cái nhiếp tâm nó cảm nhận được toàn cái thân của mình, tức là quán thân á, mình tập quán cho được cái thân đó ra. Rồi cái sơ khởi của quán thân là nương vào cái hơi thở, nhưng mà sau khi mà nó đã thành độ được, mình quán biết cách quán rồi thì mình chỉ cần nhắc, chứ mình không cần nương hơi thở nữa đâu. Mình chỉ cần nhắc tâm quay vô quán cái thân, mình chỉ nhắc vậy thôi, rồi cái mình ngồi yên cái thấy nó quay vô. Nó quay vô, nó nhìn cái thân nó cảm nhận toàn thân của nó lên xuống. Như thế nào để tự nhiên nó, là tại vì một cái quá trình mình tu, mình biết được cái trạng thái nó sẽ quay vô, nó quan sát cái thân nó không cần phải thấy phình lên sọt xuống hay là teo nở gì, nó không thấy, nó không cần quan sát cái nó lên, mà nó vẫn quan sát được toàn thân nó, thì đó là nó định tĩnh trên đó rồi. Còn bây giờ đó mình chưa định tĩnh đâu, mà nếu mình không theo cái ra vô của nó, mình sẽ quên mất, mình sẽ quên quán thân. Một hơi mình sẽ quên quán thân thì có niệm đánh vô liền. À, thầy nói đến với con coi là nếu mà quên thì có niệm đánh vô, mà mình quán, mình đang theo cái dõi từng cái hành động của mình thì nó cũng đánh vô được, mà mình không bị trụ đâu hết, mình theo cái thân hành của mình không trụ, không có trụ chỗ nào, cho nên vì vậy mà nó không bị ức chế.
Mà thầy cho con gọi là khi hơi thở, khi câu đầu tiên là mình đã ý rồi thì mình phải cảm cảm nhận toàn thân, cho biết tôi hít vô thì thì nó phải dừng ở một điểm rồi cảm nhận cái câu đầu tiên thì tác ý, phải dừng đến câu sau không tác ý nữa, thì cho hơi thở nó ra vô thì nó cứ vô rồi nó lại ra, thì biết nó là vô ra vậy thôi chứ không cần dừng lại.
À không cần, mà nó cảm nhận cái thân của nó nào.
Cứ liên tục như vậy.
Liên tục, chứ mình không đặt ý nữa. Cho nên mình đặt ý một lần thôi. Cảm giác toàn thân tôi biết nó vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Mình đặt ý một lần, rồi bắt đầu bây giờ mới thở đó. À mình thở, mình hít vô cái mình thấy nó phồng ra. Cái mình thở ra mình thấy nó ốp lại. Rồi cứ mình theo đó làm hoài. Không cần đặt ý, nhưng mà mình biết rằng nếu quên đặt ý thì nó sẽ quên đi. Cho nên mình độ khoảng thời gian chứ không đếm, đếm nó bị kẹt ở trong đếm rồi nghe. Trong đếm, mình đếm 5 hay là 10 nó bị kẹt, cho nên tu tứ niệm xứ không đếm. Thì do đó mình biết, mình lượng chừng thỉnh thoảng, tác ý một câu. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân, để cho nó lấy lại cái sự cảm nhận nó. Rồi mà thỉnh thoảng lâu lâu cái tác ý một lần, rồi cứ thở, rồi cảm nhận. À, cảm nhận. Bởi vì thời gian mình tu, mình sẽ biết được cái thỉnh thoảng của mình tác ý chỗ nào. Tự nó quan sát, nó biết phải tác ý. Có khi nó biết là bây giờ không đắc ý rồi sẽ có hiện tượng, tự nó ngầm nó hướng tâm nó biết mà. Cho nên nó mới có ba hơi thở à, chừng ba hơi thở mình không đếm, nhưng mà ở độ chừng ba hơi thở nó lo đắc ý rồi. Bởi vì mình tu kỹ nó cẩn mật lắm, tự nó quan sát, nó biết, nó sẽ nhắc nó. Thế cái tâm mình nó hướng, nó sẽ nhắc nó chứ không có gì. Còn nếu mà nó biết là bây giờ nó suốt 30 phút nó không cần nhắc nào, nó biết nó sẽ cảm giác nó được, nó quán được cái thân nó không cần nhắc nữa. Nó yên ổn, nó sẽ định tĩnh được, nó không nhắc nữa đâu. Tự nó biết, nó không nhắc đâu. Mấy con cứ tập đi rồi tự nó tự cái tâm của mấy con ở trên tứ niệm xứ nó biết. Lúc nào nó nhắc, mà lúc nào nó không nhắc, nó không nhắc. Còn mình cứ bắt buộc nó phải ở năm hơi thở nhắc, năm hơi thở nhắc, nó cũng thành thói quen, nó nhắc là hoài cũng là động nữa.
Mà thầy thì cứ tập đi nhẹ hơi thở là tập toàn nhắc đếm như thế, nó quen rồi.
Nó quen.
Bây giờ thành cái thói quen đó.
À, bây giờ đó mình lại không nhắc. Mình chỉ cần muốn là tác ý mà không muốn thôi. À, bây giờ nó qua tứ niệm xứ nó quan sát cái thân của nó, mà nhưng mà nó cảnh giác, nó sợ nếu mà kéo dài lâu nó sẽ quên đi, thì cái niệm nó sẽ mất quan sát cái thân nó đi, thì cái niệm nó sẽ đánh vô, cho nên nó dè dặt, cho nên trong khi mình tu mà chánh kiến rồi thì đến cái lớp này tự cái tâm của mình nó cẩn thận của nó là nó biết, tự nó biết nó nha. Còn hồi đó mấy con chưa có tu chánh kiến á thì nó còn mê mờ lắm, cho nên buộc lòng mấy con nhiếp vô như vậy nó thầy phải nhắc nó để cho nó tự mình điều khiển, để mình dẫn nó đi thì có phần được chế mà có phần động nữa. Còn này để thỉnh thoảng nó tự hướng ra nó nhắc, rồi nhắc rồi nó bắt đầu nó ôm vô, nó theo hơi thở nó cảm, nó quan sát cái thân, đó là một cách thức tu tập. Bây giờ mấy con hiểu rồi không? Biết rồi thì bắt đầu ngày mai chúng ta họp cả nam nữ. Rồi họp xong rồi cái thầy sắp xếp lớp, cái lớp nào mà tu xả tâm thì về cái khu vực xả tâm thì thầy sắp xếp là cái khu vực xả tâm, còn lớp nào mà tu tứ niệm xứ theo cái lớp tu tứ niệm xứ, còn cái lớp nào mà dự thính thì phải cho nằm trong cái khu dự thính, chứ không có nằm chung lộn xộn nữa không được. Đó, thầy theo rồi thầy sẽ cố gắng khắc phục của Út để tìm cách để cho mình sắp xếp cho cái người tu tứ niệm xứ thì phải theo cái lớp tu tứ niệm xứ trong cái khu vực của người ta, chứ không thể đợt lộn xộn được. Còn tu về xả tâm thì phải theo, nằm theo trong khu xả tâm, còn cái dự thính thì phải theo khu dự thính. Bởi vì dự thính á mình chỉ tập thôi để cho mình chuẩn bị để cho cái lớp chính kiến mình còn, chứ không thể mình theo người ta kịp. Rồi nếu mình theo người ta tu nữa thì coi như là mình hoàn toàn mình đã sắp xếp lớp, mình không ra lớp. Bởi vì những người chánh kiến người ta còn thiếu những cái bài vở của người ta, chưa đủ cái tri kiến của người ta học tập những cái hiểu biết, những gì cần thông suốt thì phải thông suốt, mà người ta chưa thông suốt mà bây giờ ta lên lớp này ta học thì như vậy là người ta sẽ bị vấp ngã. Người ta còn dự thính tức là người ta sẽ còn tập lại cái lớp của người ta, còn mình ở đây mới tập cho nó quen thôi chứ chưa phải là mấy con đi vô đâu được, đâu có được. Mình chưa lên học cái lớp trên mà lo làm dự thính lớp trên rồi để mai mốt chuẩn bị lên để mình làm ăn cả trong lớp đó. Không, là mình hạng nhất chứ. Những cái phần thưởng là coi như là ta chuẩn bị rồi, ta lên lớp này là phần thưởng về tao ấy đó. Tụi bây khỏi lo. Vậy đó chứ gì, tại mấy người đó học trước rồi. Cho nên phần nhiều là học trò giỏi, con biết nó học trước hết, nó vô nó mới giỏi vậy. Chứ mày mà như tao từ lớp dưới mà lên mà đừng có học thêm coi, chưa chắc mày ăn câu nó hù. Tại mày nhờ mày có tiền mày học thêm mấy lớp, thấy mày giỏi chứ mày đã học nhào lắm đó rồi chứ chưa dám. Cũng như con bây giờ chưa gì mà lên đây dự lớp mà quán tứ niệm xứ rồi, có phải hơn mấy thằng kia không? Có phải không? Nhưng mà nó không bằng mấy cái thằng đang tu tứ niệm xứ này đâu. Nó đâu bằng. Cái tiêu chí người ta có sẵn rồi, còn mình chưa có chuẩn bị cái tiêu chí mình tìm làm sao được. Rồi bây giờ còn mấy con còn hỏi gì không nè, để mình chuẩn bị về tu tập nè, rồi bắt đầu ngày mai đó thì các vị trí nào về vị trí nấy, chừng nào mà thầy thấy thầy đổi đó, thì mấy con biết là thầy sẽ đổi rồi. Bây giờ con phải lợi thất kia ở, người kia lợi thất về, thì đó là thầy sắp lớp rồi. Thầy sắp lớp thì mấy con cũng thấy mình đang ở vị trí đó, nhưng mà thầy sắp qua sắp lại sắp qua rồi thì nó lòi cái người nào mà tu tí này xíu nó theo một cái khu đó. Ở đây của Úc có ngăn hàng rào hết rồi, khu nào có khu đó. Thì mấy con thấy hệ khi nào mà thầy đổi à, thầy đổi nên bây giờ đó thì thầy này dời qua bên kia thì thầy kia lại đây à, rồi thầy kia mà thì phải lại kia, thì nếu đâu đó thì sắp sẽ bắt đầu cuối cùng sắp xong rồi thì cái lớp tứ niệm xứ thì nó nằm tứ niệm xứ, mà lớp tu xả tâm xả tâm vô lượng thì nó theo cái lớp xả tâm vô lượng đó. Là trên lớp tư duy nó có hai lớp này thôi chứ nó còn có lớp thứ ba nữa đó. Còn cái lớp mà còn dự thính thì nó nằm trong lớp dự thính rồi. À, còn nó dự tính, còn mấy con mà ở trên cái lớp à, tứ niệm xứ này mà rớt thì kể như là mình xuống cái lớp chính kiến này. À, nó nằm cái lớp mà mấy con đã tu tập đó thôi, không còn hơn được. Bây giờ nó lần nữa rồi mấy con thấy thầy phân lớp ra, mà không ngờ trong cái tu viện mình nó có lớp mà không ngờ. Khi mà thấy thay đổi người này qua lại cái khu lại thì bắt đầu mới thấy cái hình của cái lớp học. Và cái khu nội trú của cái lớp học đó nó sẽ nằm ở trong cái nội trú. Mấy con như nội trú à, tham dự cũng là nội trú, mà à, cái lớp tứ niệm xứ nội trú nó ở trong cái khu nội trú nó, mà lớp xả tâm ở trong cái nội trú của lớp học. Rồi bên nữ thầy cũng sẽ làm y như vậy, nam nữ đều nó rõ ràng của cái lớp nó. Rồi còn ở trước đó, thì kể như là cái lớp dự thính hoặc là cái lớp à, cho những cái người khách người mới đến để mà dự thính để mà chuẩn bị cho tháng 10 vào cái lớp chính kiến. Người ta đến dự thính đồng bữa hai bữa người ta về để người ta chuẩn bị tư thế để sau có một tháng 10 mở cái lớp chính kiến thì người ta sẽ vào, người ta sẽ học. Thì bắt đầu mấy con có trở về cái vị trí cùng nhau học thì con là anh cả rồi.
Những người chết đúng là anh cả, nhưng vì họ được học rồi họ chết con chỉ là anh trai thôi.
Biết được chừng mà biết được chừng là những người với con lại là anh cả, chứ mấy người đó rớt xuống lại thua chứ.
Những người chết đúng họ em kinh nghiệm nhiều quá. Vậy thầy con sáng có ý kiến thế là có một số thầy như thầy Trân Thành, thầy Vĩnh Đức, thứ hai mấy người người ta đã phá cái khu trọng cho người ta như vậy.
À, không, mấy người đó mà nếu mà họ miên mật họ phá được không trầm họ còn nói chuyện thì chắc chắn là phải đưa qua cái khu nói chuyện rồi, mà họ còn đi rớt nữa, mà rớt ra hoài đó chứ được nói chuyện là phạm giới đó, còn đi ra xa nữa. Không dễ gì đâu, thấy họ phá không trầm được mà họ lại nói chuyện là kể như là họ bay đi với ở đó, cho họ vào cái khu nói chuyện cho họ mặc sức mình nói chuyện. Thầy sẽ lập cho họ một số nhà với cái đám cô ru kia, mấy ông nói chuyện cho vợ khi nói chuyện cho ở đây gần đây làm động người ta. Con cũng hay nói chuyện rồi thầy cũng cho xuống rồi đó, mà ở khu nói chuyện cho nó vui vẻ. Bởi vậy đó mới còn nói chuyện nó mới cho xuống.